Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Lê Phước, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 12 tháng Giêng 2012.
Việt Nam ghi nhận các vụ đình công tự phát trong năm 2011 tăng kỷ lục.
Công an Trung Quốc khám xét nhà ông Hồ Giai.
Kim Jong Un sẽ được ướp xác và dựng tượng đài trên khắp đất nước Bắc Triều Tiên.
Miến Điện ký thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy Karen.
Mỹ điều thêm hàng không mẫu hạm thứ hai đến gần vùng vịnh.
Thủ tướng Vladimir Putin hứa hẹn từ bỏ trấn áp thái quá tại Nga.
Pháp yêu cầu làm sáng tỏ về cái chết của phóng viên Jean Jacques tại Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Đài Loan, hồ sơ kinh tế đóng vai trò quyết định.
Đưa đón công nhân về quê ăn Tết, một dịch vụ đang được ưa chuộng ở Việt Nam, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc công ty Cholong Travel ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, Việt Nam ghi nhận các cuộc đình công tự phát trong năm 2011 tăng kỷ lục. Thông tấn xã Đức DPA hôm nay dẫn nguồn tin của chính phủ Việt Nam cho biết trong năm 2011 các cuộc đình công tự phát đã tăng gấp đôi so với năm trước. Nguyên nhân là do lạm phát phi mã, thu nhập của người lao động không bảo đảm cuộc sống. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong 11 tháng của năm 2011, tại các công xưởng ở Việt Nam đã nổ ra 857 cuộc đình công, một con số kỷ lục tăng gấp đôi so với năm 2010. Đáng chú ý, hầu hết các cuộc đình công trên đều mang tính tự phát. Theo trang báo điện tử Dân Trí, báo cáo của Bộ Lao động ghi nhận là đến nay chưa có cuộc đình công nào theo đúng trình tự quy định của pháp luật, mặc dù 70% trong số đó xảy ra ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Lạm phát tăng vọt, đời sống đắt đỏ, thu nhập từ đồng lương của người công nhân không bảo đảm cuộc sống là động cơ chính trong các cuộc đấu tranh của công nhân. Tuy nhiên, cơ quan quản lý lao động của Việt Nam lại xác định nguyên nhân chính là do một số chủ doanh nghiệp chưa chấp hành đúng quy định luật lao động như không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội, không giải quyết chế độ ngày nghỉ, vân vân. Các quan chức của Bộ Lao động cũng giải thích tình trạng đình công gia tăng còn là do nhu cầu nhân lực ở Việt Nam, đặc biệt ở các khu công nghiệp vẫn còn lớn, người lao động không sợ bị sa thải nên sẵn sàng đình công, thêm vào đó là do kỷ luật của người lao động chưa cao. Dù gì thì con số gia tăng kỷ lục của các cuộc đình công trong năm qua cũng khiến chính phủ phải lo ngại. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, xin trích, trung bình một tuần có 16 cuộc đình công, đây là con số đáng lo. Nếu còn tăng nữa như đà các năm qua thì rất đáng lo ngại. Hết lời dẫn. Ông cũng cảnh báo thời gian tới đây sẽ còn không ít doanh nghiệp và các ngành gặp khó khăn. Vài năm trở lại đây, các cuộc đình công tự phát của công nhân đòi tăng lương, cải thiện điều kiện lao động vẫn tăng liên tục. Đã có không ít tai nạn thương tâm xảy ra với người lao động trong các cuộc đấu tranh như vậy.
Còn tại Trung Quốc, tập đoàn tin học Microsoft đang điều tra về vụ đình công trong một nhà máy ở thành phố Vũ Hán. Trong thông báo gửi tới AFP ngày hôm nay, Microsoft cho biết là đang xem xét một cách nghiêm túc và tiến hành điều tra những điều kiện làm việc trong các cơ sở sản xuất các sản phẩm cho tập đoàn này. Tập đoàn Microsoft đã có phản ứng như trên sau khi xảy ra một cuộc đình công của khoảng 150 công nhân vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua tại một nhà máy ở thành phố Vũ Hán, miền Trung, Trung Quốc. Cơ sở này thuộc quyền sở hữu của công ty Đài Loan Foxconn, chuyên sản xuất thiết bị trò chơi điện tử Xbox cho Microsoft. Theo đại diện công ty Foxconn, thì cuộc đình công xảy ra vì công nhân trong nhà máy phản đối việc thuyên chuyển chỗ làm. Sau đó, công ty đã giải quyết ổn thỏa và êm thấm vụ đình công này. Trong thời gian vừa qua, công luận chú ý tới nhà máy ở Vũ Hán vì tại đây đã xảy ra một số vụ công nhân tự tử. Trong năm 2010, có ít nhất 13 công nhân của nhà máy Foxconn đã qua đời, dường như là tự tử. Các nhân viên của nhà máy tố cáo điều kiện làm việc khắc nghiệt và họ đòi cải thiện mức lương. Theo báo chí Trung Quốc, tháng 11 năm ngoái, tại một cơ sở khác của công ty Foxconn ở phía đông bắc Trung Quốc, một nữ công nhân đã nhảy lầu tự tử. Công ty Đài Loan Foxconn sử dụng khoảng 1 triệu lao động tại Trung Quốc với nhiều cơ sở sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện tử cho các tập đoàn lớn như Apple, Sony, Nokia.
Công an Trung Quốc khám xét nhà ông Hồ Giai. Hôm nay, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Hồ Giai cho biết là công an đã đột nhập vào nhà ông tại Bắc Kinh, tịch thu máy tính cá nhân và đe dọa trả đũa nếu như ông Hồ Giai tiếp tục viết các bài bình luận trên mạng Internet. Gần đây công an Trung Quốc đã cảnh cáo sẽ bắt giữ ông thêm một lần nữa nếu nhà đấu tranh Hồ Giai tiếp tục trả lời báo chí nước ngoài và tiếp tục công cuộc đấu tranh. Vụ khám xét nhà ông Hồ Giai thực sự đã xảy ra vào ngày hôm qua, 11 tháng Giêng, trong lúc cô con gái 4 tuổi của ông đang có nhà và ông Hồ Giai không muốn xin trích để những hành vi lục soát nhà như vậy tác động đến con gái mình. AFP tìm cách liên lạc với công an khu vực, thế nhưng các giới chức Trung Quốc đều từ chối trả lời hãng thông tấn Pháp. AFP nhắc lại là nhà đối lập Hồ Giai, 38 tuổi, đã bị bắt vào năm 2007 và bị kết án hơn 3 năm tù với tội danh làm khuynh đảo chế độ. Ông đã được trả tự do vào tháng 6 năm ngoái, kèm theo điều kiện là không được quyền phát biểu trước công chúng. Nhà đối lập Hồ Giai được biết nhiều qua các bài tham luận bênh vực cho các nạn nhân nhiễm siêu vi HIV hay là để bảo vệ môi trường. Các bài viết của ông được phổ biến và bình luận rộng rãi trên các mạng Internet và các trang xã hội. Theo các nhà quan sát thì trong bối cảnh Trung Quốc đang chuẩn bị thay thế lãnh đạo, chính quyền Bắc Kinh có khuynh hướng siết chặt gọng kềm đối với các nhà bất đồng chính kiến, gia tăng các biện pháp kiểm duyệt báo chí.
Bắc Triều Tiên quyết định gấp xác Kim Jong-un và dựng tượng đài tưởng niệm trên toàn quốc. AFP dẫn nguồn tin của thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết thi hài của cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được ướp và được trưng bày trong khu lăng mộ rộng lớn tại Bình Nhưỡng, nơi có người cha Kim Nhật Thành đang yên nghỉ. Sau khi đột ngột qua đời và được tiễn đưa bằng một lễ quốc tang rầm rộ hoành tráng, Kim Jong-un tiếp tục được chế độ Bình Nhưỡng tìm cách tôn thờ vĩnh cửu. Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã ra một thông cáo đặc biệt về một loạt các quyết định nhằm tôn vinh vĩnh viễn ông Kim Jong-un vừa qua đời hôm 17 tháng 12. Theo KCNA, thi hài của ông Kim Jong-un sẽ được ướp và đặt trong lăng Kum Susan tại Bình Nhưỡng. Một bức tượng đồng lớn của lãnh tụ quá cố Bắc Triều Tiên cũng sẽ được dựng tại một địa điểm trong thủ đô. Chính quyền Bình Nhưỡng sẽ cho đặt ở khắp nơi trên đất nước các bức tượng chân dung và đài tưởng niệm để tôn vinh vị lãnh tụ bất tử của mình. Ngoài ra, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên còn quyết định sinh nhật của Kim Jong-un ngày 16 tháng 2 được gọi là ngày sao bắt đầu, sinh nhật của Kim Nhật Thành ngày 15 tháng 4 được gọi là ngày mặt trời.
Miến Điện đạt được thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy Karen, chính phủ Miến Điện và Liên minh Quốc gia Karen, gọi tắt là KNU, vừa ký kết hiệp định ngưng bắn tại Hatpaan. Giới quan sát cho đây là một cột mốc quan trọng, có thể cho phép Miến Điện đóng lại một cuộc nội chiến đã kéo dài từ năm 1948. Bản tin của AFP cho biết là vào hôm nay một phái đoàn đại diện cho chính quyền Miến Điện đã từ Naypyidaw đến Hatpaan để đối thoại với phe nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Karen, trả lời báo chí trước khi ký kết thỏa thuận ngưng bắn giữa chính quyền với đại diện của Liên minh Quốc gia Karen. Bộ trưởng đặc trách vấn đề di dân của Miến Điện là ông Khin Yi đã tuyên bố. Tổng thống Thein Sein nói rằng những người anh em của chúng ta trong suốt 63 năm qua đã luôn bất bình và phẫn nộ. Chính vì thế mà ông muốn chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem KNU thực sự muốn gì. Theo AFP, chính quyền dân sự Miến Điện muốn giúp đỡ các sắc tộc thiểu số với mục tiêu chấm dứt xung đột sắc tộc đã kéo dài kể từ khi Miến Điện giành được độc lập vào năm 1948. Đây là một trong những yêu sách của cộng đồng quốc tế để chấm dứt các biện pháp cô lập Miến Điện. Một trong số các đại diện của tổ chức KNU là Thiếu tướng Johnny đã tỏ ra lạc quan trước cuộc đàm phán với chính quyền. Ông nói, lần này chính phủ không yêu cầu chúng tôi buông súng mà chỉ muốn hành động vì các quyền công bằng cho các nhóm dân tộc. Do vậy lần này chúng tôi tin họ. Tuy nhiên, xung đột vì đã kéo dài trong hơn 60 năm qua không thể giải quyết tất cả những bất đồng trong vỏn vẹn một cuộc họp từ trong nguyên văn. Bản tin của Reuters thì nhắc lại là trong quá khứ sắc tộc thiểu số Karen và chính quyền Miến Điện đã 6 lần ký thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đôi bên đã không một lần nào đạt được thỏa thuận một cách lâu dài. Quân đội Miến Điện đã buộc hàng trăm người Karen sống tại các bang Kaya và Kayin đã phải di rời chỗ ở. Phần lớn trong số này phải tị nạn tại Thái Lan. Quân đội Miến Điện cũng bị tố cáo về các hành vi chà đạp nhân quyền và bị tố cáo là thủ phạm của các vụ hãm hiếp, cưỡng bức lao động, tra tấn và sát hại người dân Karen. Theo Reuters thì sở dĩ mà chính quyền Naypyidaw phải tìm kiếm một thỏa thuận với thiểu số Karen vào thời điểm này là vì Miến Điện muốn nhằm bảo đảm một số các quyền lợi kinh tế. Thật vậy, xung đột võ trang với KNU đe dọa trực tiếp đến dự án xây dựng đặc khu công nghiệp Dawei trị giá 50 tỷ đô la, và trong tương lai thì Dawei sẽ là khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Cũng liên quan đến Miến Điện, vào hôm qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi phương Tây bãi bỏ các biện pháp cấm vận nhắm vào quốc gia này.
Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm thứ hai đến gần vùng vịnh. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã tới vùng biển trong phạm vi hoạt động của hạm đội 5, bao gồm Hồng Hải, biển Oman, vùng vịnh. Lầu Năm Góc cho biết hàng không mẫu hạm Carl Vinson chuyên chở gần 80 máy bay và trực thăng được hộ tống bởi một tàu tuần duyên và một khu trục hạm đã tới nơi đây vào hôm thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của liên quân tại Afghanistan. Tuy nhiên, hàng không mẫu hạm này chưa có mặt tại vùng vịnh và do vậy chưa đi qua eo biển Ormuz. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì hàng không mẫu hạm Carl Vinson sẽ thay thế cho tàu USS John Stennis đang hoạt động trong khu vực, và việc triển khai tàu Carl Vinson là hoạt động thông thường đã được lên kế hoạch từ lâu. Washington còn nhấn mạnh thêm là việc có hai hàng không mẫu hạm Mỹ trong khu vực không có gì là đặc biệt và không liên quan đến vấn đề Iran. Từ nhiều ngày qua, tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Tehran đe dọa là nếu các tàu chiến Mỹ trở lại vùng vịnh thì hải quân của Iran sẽ tấn công và sẽ phong tỏa eo biển Ormuz, nơi có hơn 1/3 lượng dầu lửa thế giới được chuyên trở qua. Mặc dù Washington từ chối thừa nhận tăng cường các phương tiện quân sự đến vùng vịnh, nhưng hàng không mẫu hạm thứ ba của Mỹ, tàu Abraham Lincoln, đang từ Ấn Độ Dương tới khu vực này. Theo giới chuyên gia, để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự tại Afghanistan, từ vài năm qua, Hoa Kỳ áp dụng công thức 1,7, tức là tính trung bình trong cả năm, sẽ có 1,7 hàng không mẫu hạm của Mỹ hiện diện ở Hồng Hải, biển Oman và vùng vịnh. Mặt khác, trước những lời đe dọa của Iran tiến hành phong tỏa eo biển Ormuz nếu bị cấm vận dầu lửa, chính quyền Mỹ cảnh báo là sẽ không khoan dung cho mọi hành động ngăn cản giao thông ở eo biển Ormuz. Nhằm gia tăng áp lực buộc chính quyền Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân bị nghi ngờ có mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử, Hoa Kỳ và châu Âu đang chuẩn bị cấm vận dầu lửa Iran. Nga đã tuyên bố chống lại biện pháp này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Timothy Gardner, trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua cũng không thuyết phục được Trung Quốc. Riêng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết sẽ nhanh chóng từng bước giảm dần tỷ lệ nhập khẩu dầu lửa từ Iran.
Thủ tướng Vladimir Putin hứa hẹn từ bỏ chấn áp thái quá ở Nga. Nước Nga phải từ bỏ việc chấn áp thái quá trong xã hội. Đó là một trong những nội dung được đưa ra trong chương trình vận động tranh cử tổng thống của ông Vladimir Putin vừa được công bố ngày hôm nay. Trên trang web putin2012.ru để vận động tranh cử tổng thống vào tháng 3 tới đây, ông Putin đã đưa ra những hứa hẹn rằng, xin trích, chúng ta phải suy nghĩ lại toàn bộ hệ thống bảo vệ các lợi ích của xã hội và từ bỏ xu hướng chấn áp thái quá. Tình trạng này sẽ làm biến dạng và khiến xã hội của chúng ta trở nên không lành mạnh. Hết lời dẫn. Giới quan sát nhận thấy những lời hứa hẹn này ẩn chứa một sự nhượng bộ giữa lúc chính quyền đang phải đối mặt với một làn sóng phản kháng chưa từng có. Ông Putin cũng hứa, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ cho thiết lập một cơ chế thực sự để kiểm soát chính quyền bằng xã hội công dân. Những hứa hẹn đưa ra như vậy được đánh giá là khá bất ngờ đối với một lãnh đạo như ông Putin, luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập một nhà nước mạnh, một nền dân chủ có chỉ đạo và xã hội công dân thì không cần thiết lắm. Giọng điệu mới của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Nga và cá nhân ông đang phải đối mặt với làn sóng phản kháng rộng lớn và mạnh mẽ chưa từng có kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2000. Trong hai ngày, mùng 10 và 24 tháng 12 vừa qua, hàng trăm ngàn người ở Moscow và nhiều thành phố khác trên toàn nước Nga đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội bị cho là gian lận để đem lại chiến thắng cho đảng cầm quyền. Đồng thời, người biểu tình còn đưa ra một yêu sách, một nước Nga không có Putin. Chính quyền đã không thể giải tán được các cuộc biểu tình có quy mô lớn như vậy, phe đối lập đang kêu gọi một cuộc tập hợp lớn vào ngày 4 tháng 12 tới đây.
Paris yêu cầu Damas làm sáng tỏ về cái chết của phóng viên người Pháp Jean Jacquier tại Syria. Phóng viên Jean Jacquier, 43 tuổi, làm việc cho đài truyền hình nhà nước France 2 và là nhà báo quốc tế đầu tiên thiệt mạng từ đầu cuộc nổi dậy tại Syria. Chiều ngày hôm qua, nhà báo người Pháp Jean Jacquier đã thiệt mạng trong lúc đang thực hiện một bài phóng sự tại thành phố Homs, đây vốn là thành trì của phe nổi dậy Syria. Theo lời phóng viên nhiếp ảnh của hãng thông tấn Pháp AFP, ông Joseph Aid, thì ông Jacquier đã cùng với 7 người khác bị thiệt mạng trong một đợt pháo kích nhắm vào một ngôi nhà cao tầng nơi 15 phóng viên nước ngoài đang tác nghiệp. Vẫn theo lời nhà báo của AFP, thì đoàn phóng viên quốc tế đã được phép của chính phủ Syria để đến thị sát tình hình ở khu phố Hadara trong thành phố Homs. Hadara là nơi có đa số ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, trong lúc Homs lại là thành trì của phe nổi dậy. Đài truyền hình nhà nước Syria tố cáo Sinchik các tổ chức khủng bố tấn công phóng viên nước ngoài từ trong nguyên văn, còn phe nổi dậy thì coi đây là một trong những hậu quả của chính sách đàn áp gia tăng mà chính quyền Syria đã liên tục áp dụng kể từ ngày 15 tháng 3 năm ngoái. Ông Jean Jacquier sinh năm 1968, hơn 20 năm trong nghề, ông đã được xem là một nhà báo giàu kinh nghiệm vì đã liên tục có mặt trong các cuộc xung đột từ Kosovo đến Afghanistan, từ chiến tranh Iraq đến các cuộc nổi dậy ở Côte d'Ivoire, Algeria hay tranh chấp giữa Israel và Palestine. Năm 2003, ông được trao tặng giải thưởng Albert Londres. Giải thưởng này tuyên dương những phóng viên kỳ cựu nhất của làng báo viết, của các đài truyền hình và đài phát thanh. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi chính quyền Syria làm sáng tỏ về cái chết của phóng viên Jean Jacquier. Ngoại trưởng Alain Juppé thì đã lên án một hành vi ghê tởm và kêu gọi Damas bảo đảm an toàn cho phóng viên trên toàn lãnh thổ Syria. Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton thì vào hôm nay cũng đòi Syria cho mở cuộc điều tra về cái chết của nhà báo quốc tế đầu tiên trong cuộc nổi dậy tại Syria. Các tổ chức bảo vệ nhà báo thì đồng thanh lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bảo vệ tự do ngôn luận và bảo đảm an ninh cho các nhà báo quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử Tổng thống Đài Loan, hồ sơ kinh tế đóng vai trò quyết định.
Ngày thứ Bảy, 14 tháng Giêng, ngoài việc bầu quốc hội mới, người dân Đài Loan còn lựa chọn Tổng thống. Mặc dù quan hệ với Trung Hoa lục địa luôn chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực an ninh, chính trị và thương mại của hòn đảo 23 triệu dân này, nhưng giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hồ sơ kinh tế của Đài Loan đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống mãn nhiệm Mã Anh Kiều, 61 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ Harvard thuộc Quốc dân Đảng, là người đã nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Nhưng tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm, chênh lệch giàu nghèo gia tăng, có thể thúc đẩy cử tri Đài Loan không tín nhiệm ông thêm một nhiệm kỳ nữa. Đối thủ của ông Mã Anh Kiều là bà Thái Anh Vân, 55 tuổi, thuộc Đảng Dân Tiến. Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà đã nhấn mạnh đến việc phân phối lại một cách công bằng hơn những thành quả của tăng trưởng kinh tế. Nếu được bầu, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống của Đài Loan. Chuyên gia George Tsai ở Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đài Bắc được AFP trích dẫn nhận định, kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đối với đa số người dân, đặc biệt là đối với những người có thu nhập khiêm tốn nhất. Theo ông, những người này ít quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với lục địa hoặc những vấn đề ngoại giao. Từ lâu nay, các đảng phái chính trị tại Đài Loan thường được nhận diện qua chính sách của họ đối với Trung Quốc. Quốc dân đảng của ông Mã Anh Kiều chủ trương xích lại gần Trung Hoa lục địa, trong khi đó Đảng Dân Tiến lại theo đuổi chính sách độc lập. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền tại lục địa. Trên thực tế, Đài Loan độc lập từ đó đến nay, nhưng chính quyền Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của lục địa và luôn đe dọa sẵn sàng dùng vũ lực đánh chiếm lại nếu cần thiết. Theo nhà phân tích Joseph Chang thuộc Đại học City Hồng Kông, thì các liên hệ với Trung Quốc vẫn là một chủ đề nặng ký đối với Đài Loan, nhưng tầm quan trọng của nó đang giảm dần. Có thể bởi vì người dân hiểu rằng tiến trình hội nhập kinh tế sẽ tiếp tục và họ không muốn làm cho con thuyền chòng chành. Nếu cử tri Đài Loan ít quan tâm đến vấn đề Trung Quốc, thì ông Mã Anh Kiều khó có thể khai thác lá bài cải thiện quan hệ với Bắc Kinh để được bầu lại làm Tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng. Trong 4 năm dưới thời ông Mã Anh Kiều làm Tổng thống, Đài Bắc đã ký với Bắc Kinh một thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử. Các cuộc thăm dò dư luận đầu tháng Giêng cho thấy ứng viên Quốc dân Đảng có thể tái đắc cử, nhưng chỉ hơn đối thủ Đảng Dân Tiến với số phiếu không cao. Chuyên gia Joseph Chang cho rằng, do tỷ lệ rất xích sao nên kết quả cuối cùng không chắc chắn là nghiêng về bên nào, cho dù ông Mã Anh Kiều có một chút ưu thế về tình hình kinh tế không tồi tệ. Nhờ trao đổi thương mại với đối tác hàng đầu là Trung Quốc, kinh tế của Đài Loan trong năm 2010 tăng gần 11%. Thế nhưng trong quý 3 năm ngoái, 2011, tỷ lệ này chỉ là 3,4%. Một trong những nguyên nhân chính là kinh tế thế giới ảm đạm, trong khi đó Đài Loan lại phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu. Nhiều cử tri Đài Loan trách cứ chính phủ của Quốc dân Đảng đã không quan tâm làm gia tăng hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội. Trong một thời gian dài, Đài Loan có vị trí khác biệt tại châu Á, là nơi kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh với cơ chế phân phối lại của cải công bằng nhất trong khu vực. Tính đặc thù này thể hiện qua việc duy trì hệ thống giáo dục cho toàn dân. Cuộc cải cách ruộng đất trong những năm 1950 đã cho phép nông dân sở hữu đất đai. Thế nhưng, hố ngăn cách giàu nghèo đã tăng mạnh kể từ khi Đài Bắc xích lại gần Bắc Kinh. Đương nhiên, Trung Quốc theo dõi chặt chẽ cuộc bỏ phiếu tại Đài Loan và mong muốn ông Mã Anh Kiều tái đắc cử Tổng thống. Bắc Kinh hiện cũng đang chuẩn bị cho việc thay thế lãnh đạo, lại càng không muốn vấn đề Đài Loan trở thành một yếu tố bất chắc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Trung Quốc trong vòng vây của Mỹ. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Và cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương nói về từ năm 45 tuổi, bộ não đã bắt đầu lão hóa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Trong những ngày cận Tết, nỗi lo lắng hàng đầu của những người lao động xa nhà là tìm được phương tiện để về quê. Những năm gần đây, nhiều công ty bắt đầu tổ chức thuê xe đưa công nhân về quê ăn Tết và sau đó đón họ trở lại nơi làm việc, đặc biệt là tại các khu công nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Với dịch vụ này, cả hai bên đều được lợi. Công nhân có thể yên tâm làm việc cho đến ngày cuối và tiết kiệm được một món tiền không nhỏ. Còn doanh nghiệp thì tránh được tình trạng người lao động ăn Tết xong không quay trở lại mà chuyển sang công ty khác, nhất là trong tình hình thiếu lao động hiện nay. Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc công ty chợ lớn Travel ở thành phố Hồ Chí Minh khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Dạ, kính chào ông Nguyễn Minh Đạt. Thưa ông, như vậy công ty ông đã nhận làm dịch vụ đưa đón công nhân về quê ăn Tết đã mấy năm nay ạ?
Cách đây khoảng 4 năm, thì do thực tế tình hình đòi hỏi của các xí nghiệp, nhất là ở trong các khu chế xuất và khu công nghiệp, thì công ty của chúng tôi cũng có chuẩn bị một cái lực lượng xe khoảng 10-20 chiếc, liên kết với nhiều công ty vận tải khác, để mà ký cái hợp đồng với các công ty xí nghiệp đó đưa công nhân về quê ăn Tết. Thí dụ như khoảng chừng 25-26 Tết thì lại đưa ra miền Trung hoặc miền Bắc. Và sau đó mùng 2 thì xe ở trong Sài Gòn này lại khởi hành ra tùy theo. Nếu mà cái tuyến xa quá thì xe nằm luôn ngoài đó chờ. Còn nếu cái tuyến gần, ví dụ như ra ngoài Quảng Nam, Đà Nẵng thì có thể là mùng 2, mùng 3. Lại đi ra ngoài đó, lại rước công nhân trở vô, đi thì tốn khoảng chừng 2-3 ngày tùy theo cái lộ trình. Phần thứ nhất theo chúng tôi được biết thì thể hiện sự quan tâm của các cái xí nghiệp, công ty đối với cái lực lượng công nhân. Bởi vì đi như thế thì cũng đỡ tốn cho các công nhân rất là nhiều. Có thể họ đỡ được cái chi phí đầu năm thì cũng khoảng 1 triệu để mà đi về mà khỏi phải tốn tiền mua vé xe. Vé xe thì những ngày này rất là khó mua, nhất là xe lửa và xe đường dài, và thể hiện sự quan tâm của các chủ nhân và các công ty xí nghiệp đó thì họ cho xe đưa vào rước. Phần thứ nhất là lợi ích của công nhân, phần thứ hai là lợi ích của xí nghiệp, là họ đảm bảo được cái lực lượng công nhân lao động đó đi về quê, trở về được an toàn và họ có thể tổ chức sản xuất lại ngay trong những ngày đầu năm. Khi mà bắt đầu hoạt động lại, ví dụ năm nay, thì được nghỉ tới 9 ngày, tức là ngày 8 tháng Giêng của âm lịch, tức là khoảng 29-30 tháng Giêng, thì là người ta có thể tổ chức sản xuất lại được. Mà với đại đa số công nhân là đã đầy đủ, còn có những năm thì có những thí nghiệp trong vòng 10 ngày đầu của năm mới, những ngày sản xuất đầu tiên thì lực lượng công nhân có thể có chừng 60-70% thôi, họ thiếu vắng rất nhiều. Và từ ngày tổ chức cái này thì càng ngày họ thấy càng có hiệu quả và người ta tổ chức nhiều hơn.
Dạ, về phía lợi ích của chế chủ thì có lẽ một phần là do Sài Gòn không còn là đất hứa của người lao động ngoại tỉnh nữa, phải không ạ?
Hiện nay thì nếu lao động giản đơn ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì là nó không còn là dễ thu hút những lao động các tỉnh về nhiều, vì hầu hết các tỉnh á, nói đơn giản như là cái huyện Cần Giuộc là một cái huyện chỉ cách Sài Gòn khoảng chừng 22-25 cây số thì cũng có khu công nghiệp, rồi cũng có rất là nhiều nhà máy, cũng cạnh tranh với Sài Gòn, giá công nhân thậm chí đôi khi lại cao hơn là ở Sài Gòn đó. Mà như vậy là về người công nhân, họ về đó họ làm việc thì họ sống với cha mẹ hay là gia đình, thì tiền ăn ở họ cũng không phải tốn nhiều, thì cái chi phí sinh hoạt hàng ngày không có tốn nhiều hơn, nên là đôi khi họ lại để dành được nhiều tiền. Đó cũng là một cái lý do rất lớn để mà thu hút cái lực lượng lao động ở lại nông thôn mỗi lần họ có dịp về quê. Nên trước đây mỗi lần về quê, dịp lễ Tết thì thường thường là lao động trở lên mất ít nhất cũng phải 10-20%. Và bây giờ thậm chí như là mỗi cái chuyện mà đưa đi về miền quê thì càng ngày cũng càng cải tiến. Các công ty như chúng tôi đó, thì cũng phải cạnh tranh lẫn nhau. Chẳng hạn như đợt ký hợp đồng với công ty A thì bên cạnh đó cũng có cho quạt náo viên đi theo để mà suốt cái lộ trình đi 1 ngày 2 ngày ở trên xe thì là người công nhân được quạt náo viên giao lưu về văn nghệ, những trò chơi để cho nó đỡ buồn chán thì là mệt mỏi trong cái lộ trình. Về mặt làm ăn du lịch của chúng tôi thì cũng cạnh tranh lẫn nhau. Cái công ty này có thu hút hơn là công ty khác. Và về mặt nhà máy thì họ cũng sẵn sàng bỏ thêm chút đỉnh tiền để mà làm vui lòng, cảm tình hơn với lại công nhân. Phải nói là càng ngày càng vui. Vì nhất là cái lực lượng công nhân trẻ, họ thích ca hát, lãnh giờ nào. Nếu mà không phải là quạt náo thì có thể là họ giải trí bằng cái phim ảnh ở trên xe, rồi hoặc là karaoke trên xe, hoặc là những chương trình nhạc sống. Kể cả năm nay thì đa số đều có chuẩn bị những cái phần thưởng vui vẻ. Một chuyến xe 45 người thì ít nhất cũng có 15-20 cái phần quà trúng số trong các cái trò chơi ở trên xe suốt cái lộ trình đó. Thật ra nó cũng hấp dẫn, và đại bộ phận là cái công nhân trẻ mà tham gia vậy đó. Kể chuyện đời mình, rồi kể tình yêu, kể chuyện đủ thứ chuyện.
Thưa ông, như vậy là số công nhân trở về công ty làm việc sau Tết có lẽ ít bị rơi rớt hơn trước.
Năm nay thì như thế nào không biết, chứ năm rồi là có thể nói trên 95% là trở về. Tức là trước đây mà theo tôi nghĩ bây giờ cũng còn đâu phải là công nhân ở xa không. Chẳng hạn như bây giờ công nhân ở Đức Hòa, họ đi về Đức Hòa rồi họ không trở lên cũng nhiều. Hay là họ về Tây Ninh. Những cái chỗ đó thì người ta thường thường ít có tổ chức xe đưa rước, tại vì cũng dễ đi mà. Bây giờ chẳng hạn như hiện nay mà đi về Cần Thơ thì sau khi có cái cầu bắc qua sông Hậu rồi, với lại cái đường cao tốc Sài Gòn Cần Thơ, một chiếc xe 45 chỗ đi tối đa là 4 tiếng đồng hồ là người ta có đi được rồi. Nên là đôi khi tự công nhân đi về các cái tỉnh miền Tây, Cần Thơ, Sóc Trăng này kia, họ đôi khi ở lại với gia đình như đó, họ tìm công việc làm như đó. Rồi thì các thí nghiệp trên này thường thường cũng bị hụt công nhân. Chẳng hạn đi tới khu chế chất Tân Thuận, khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì thường thường là thấy đầy rẫy trước các nhà máy, nhất là các thí nghiệp may là treo bảng là thưởng công nhân để thưởng lương luôn. Có năm còn thưởng luôn cả giới thiệu công nhân. Thí dụ như tôi có người tôi giới thiệu vô làm cái công ty đó thì tôi được trả quy hồng môi giới tuyển công nhân. Chẳng hạn đi xuống Cần Giuộc như tôi nói, mỗi lần đi đều thấy treo bảng tuyển công nhân lương bằng thành phố Hồ Chí Minh, họ để câu như vậy, hoặc là lương 2 triệu, 3 triệu gì đó treo lên luôn.
Dạ, còn về phía công nhân thì cũng đỡ lo việc tìm mua vé xe tàu về quê phải không ạ?
Bây giờ là xe chất lượng cao ở Việt Nam đi các tỉnh miền Trung, các tỉnh cao nguyên và ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì là càng ngày cái chất lượng nó càng cao, nó chạy đúng giờ, có phục vụ trên xe đầy đủ về nước uống, dừng lại tại những điểm dừng, rồi người khách đã có được uống cà phê hay là mua bánh trái để ăn đó. Thành ra những cái loại xe đó giờ này thì hết mua vé được rồi, tại vì đã bán xong rồi. Còn lại cái xe mà gọi là xe đò đó thì giờ này cũng cơ bản là gần hết hết rồi, mà mua thì cũng là khó. Năm nay thì nghe bến xe họ cũng công bố họ tăng cường mấy trăm xe để có thể giải quyết được, làm sao đừng để cho khách còn tồn động lại trước giờ giao thừa.
Dạ, như vậy theo ông thì dịch vụ đưa đón công nhân về quê ăn Tết đang ngày càng phổ biến hơn.
Càng ngày càng phổ biến. Ví dụ như bên phía công ty của tụi tôi thì khoảng tháng 9 đã liên kết với các công ty bạn để mà có lực lượng xe có thể thực hiện được. Chứ một mình thì đâu có bao nhiêu xe, nó còn số xe để dành đi tour nữa. Chẳng hạn như Tết năm nay cái phần đi tour không của bên công ty tụi tôi đi chuyến Campuchia không à, đã 11 chiếc rồi, 11 cái chuyến đi rồi. Ngày mùng 1 cho tới ngày mùng 6 đều có xe đi hết ngày 2 chiếc. Thành ra cái lực lượng cơ hữu của công ty để mà sử dụng được cái đó thì nó chiếm cũng rất là nhiều rồi, đi miền Trung, đi Đà Lạt, đi như kia nữa thì phải lấy xe liên kết của các công ty bạn hỗ trợ với nhau.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc công ty Chợ Lớn Travel ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam ghi nhận các vụ đình công tự phát trong năm 2011 tăng kỷ lục.
Công an Trung Quốc khám xét nhà ông Hồ Dài.
Kim Jong-un sẽ được ướp xác và dựng tượng đài trên khắp nước Bắc Triều Tiên.
Miến Điện ký thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy Karen.
Mỹ điều thêm hàng không mẫu hạm thứ hai đến gần vùng vịnh.
Thủ tướng Putin hứa hẹn từ bỏ trấn áp thái quá ở Nga.
Pháp yêu cầu làm sáng tỏ về cái chết của phóng viên Jean Jacques tại Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Đài Loan, hồ sơ kinh tế, đóng vai trò quyết định.
Đưa đón công nhân về quê ăn Tết, một dịch vụ đang được ưa chuộng. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc công ty Chợ Lớn Travel ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hồ sơ nguyên tử Iran mấy ngày qua đã trở thành chủ đề thời sự nóng hổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí Pháp. Nhật báo Le Monde hôm nay tiếp tục phản ánh chủ đề này qua bài phân tích của ông François Jarret, Viện trưởng Viện Phân tích Chiến lược của Pháp. Bài viết chạy dòng tựa báo động, Iran kịch bản cho một cuộc chiến có thể xảy ra.
Kể từ tháng 9 năm 2011, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran ngày càng trầm trọng. Trong đó, sự kiện gây căng thẳng nhất gần đây là việc Iran đe dọa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị phương Tây cấm vận dầu hỏa. Đe dọa đó đối với Mỹ như một động thái gây chiến, bởi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường vận tải khí đốt qua eo biển này. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, đến mức mà người ta thấy rằng một cuộc chạm trán quân sự giữa hai bên không phải là không thể. Nếu chiến tranh xảy ra, lợi hại cho mỗi bên sẽ như thế nào? Tác giả có lời giải đáp khá tỉ mỉ. Trước tiên, nói về cái lợi đối với Iran, tình hình leo thang hay thậm chí chiến tranh sẽ là cơ hội để các phe đối lập trong nội bộ chấp bộ chính phủ Iran tranh thủ khẳng định mình trong viễn cảnh cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2013. Đó cũng sẽ là cơ hội để lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được có dịp thể hiện mình. Bên cạnh đó, chính phủ của ông Ahmadinejad cũng sẽ có thể khiến người dân tạm gác lại việc chính phủ điều hành kinh tế bất lực để tập trung mọi chú ý về cuộc chiến. Cuối cùng, theo tác giả, một cuộc chạm trán quân sự trực tiếp sẽ giúp phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khu vực, một khu vực vốn luôn lo ngại vũ khí hạt nhân và lo ngại sự lớn mạnh của nhánh Hồi giáo dòng Sunni. Như vậy, đối với Iran, việc chọn vị thế là nước duy nhất dám thách thức siêu cường Hoa Kỳ bỗng nhiên trở nên có lợi. Về phía Mỹ, Tổng thống Obama đang chịu sức ép của đảng Cộng hòa. Thậm chí, nhiều nghị sĩ của chính đảng Dân chủ cũng mặn mà với việc bảo vệ đồng minh của mình, đó là Israel. Bối cảnh đó thuận lợi cho chính quyền Obama thể hiện sự cứng rắn hơn, thay vì chỉ dùng lời nói. Từ đó,
có thể trấn an được đồng minh trong khu vực và tạo thêm sự vững chắc cho chiến lược mà Mỹ đã theo đuổi từ 2 năm nay, một chiến lược tập trung vào việc chuyển quân từ Iraq và Afghanistan về phía bán đảo Ả Rập, vào chính sách phòng thủ tên lửa và vào mục tiêu hạn chế hạt nhân. Cuối cùng, căng thẳng giúp Mỹ có thể xoa dịu phe hiếu chiến trong chính phủ Israel. Bàn về nguy cơ, tác giả cho rằng giá dầu hỏa sẽ cùng leo thang với chiến tranh, kinh tế Hoa Kỳ đang thời buổi khó khăn sẽ trở nên trầm trọng hơn, và các nước mới trỗi dậy cũng sẽ bị vạ lây. Mỹ muốn cấm vận Iran sẽ còn phải vượt qua được sự phản đối quyết liệt của các nước bạn hàng dầu hỏa thuộc hàng đầu của Iran như Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ. Bên cạnh đó, căng thẳng sẽ khiến cho các chính phủ thuộc dòng Hồi giáo cực đoan vừa mới được bầu trong khu vực trở nên cực đoan hơn. Nguy cơ khủng bố sẽ tăng lên. Iran sẽ nhân chiến tranh mà rút khỏi hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Nguy cơ đối với Iran cũng không nhỏ. Nước này có thể rơi vào tình thế bi ai như Bắc Triều Tiên, một điều mà tác giả cho rằng Iran ngày đêm suy nghĩ tìm cách tránh. Hơn nữa, trong tương quan lực lượng, nếu chiến tranh xảy ra, Iran có thể bị thua, và đó sẽ là mối nhục của chính phủ nước này. Trong bối cảnh đó, hai giải pháp có thể chọn lựa cho cả hai bên. Thứ nhất đó là tiếp tục cuộc chiến đấu võ mồm. Thứ hai, triển khai quân lực có giới hạn trong mục tiêu phô trương sức mạnh là chính. Theo tác giả, cách thứ hai có thể giúp thúc đẩy hai bên nối lại đàm phán mà không bị mất sĩ diện.
Cũng liên quan đến Iran, Le Figaro có bài viết chạy tựa khá dí dỏm, cấm vận, không có chuyện Bắc Kinh tặng quà cho Washington.
Tờ báo cho biết, đến Bắc Kinh trong mục tiêu thuyết phục chính phủ Trung Quốc về các biện pháp cấm vận dầu hỏa đối với Iran, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã không thu được kết quả gì đáng kể. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu rất dứt khoát trước báo giới về lập trường của Trung Quốc. Xin trích, Iran là một đối tác cung ứng dầu hỏa lớn cho Trung Quốc, vì thế chúng tôi hy vọng sự nhập khẩu dầu hỏa từ Iran của Trung Quốc sẽ không bị phương hại, vì chúng tôi cần nó để phục vụ cho sự phát triển của chúng tôi. Hết lời dẫn. Le Figaro cho biết, ông này còn nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Trong bối cảnh đó, phía Trung Quốc đã cho giảm lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran. Tờ báo cho rằng, động thái này của Bắc Kinh nhằm mục đích gây sức ép, buộc Tehran hạ giá dầu nhiều hơn nữa.
Trên hồ sơ Iran tại châu Á, Mỹ không chỉ vấp phải sự phản đối của Trung Quốc mà có thể cả của những nước đồng minh thân cận như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Lizeko phân tích vấn đề qua bài viết Các đại gia châu Á lo ngại cho việc mua dầu hỏa của mình.
Các nước thuộc hàng đại gia ở châu Á phản đối biện pháp cấm vận dầu hỏa vì lo ngại kinh tế quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tờ báo cho biết, giai đoạn 9 tháng đầu năm 2011, Iran xuất khẩu 2,53 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó có đến 60% xuất khẩu đến Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Riêng phần mình, Trung Quốc nhập từ Iran 550.000 thùng mỗi ngày, tức chiếm 22% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Nhật Bản chiếm 13%, Ấn Độ 12% và Hàn Quốc 9%. Ngoài sự phản đối của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần này cũng buộc phải làm chuyện hiếm thấy, tức không làm theo ý muốn của đồng minh Hoa Kỳ. Tokyo đã chẳng ngại thừa nhận sự lệ thuộc của nước này đối với vấn đề nhập khẩu dầu hỏa và khí đốt, nhất là trong thời kỳ hậu Fukushima. Hôm qua, một cố vấn Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố, xin trích, chúng tôi lo ngại về việc giá dầu sẽ tăng lên, và nhất là việc thiếu dầu hỏa sẽ gây tác hại đến quá trình tái kiến thiết của chúng tôi. Tờ báo cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã bắt đầu đi công du đến các nước vùng vịnh, nhất là đến đệ nhất đại gia sản xuất dầu hỏa Ả Rập Xê Út, để tìm nguồn hàng thay thế trong trường hợp thiếu nguồn cung từ Iran. Cuối tuần này, Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo cũng sẽ có chuyến công du tình thế đến một số nước vùng vịnh, trong đó dĩ nhiên có Ả Rập Xê Út.
Năm 2011, trong khi kinh tế cả châu Âu điêu đứng, thì kinh tế Đức lại tiếp tục tăng trưởng. Nhật báo kinh tế Lizeko quan tâm đến sự kiện này với bài Năm 2011, tăng trưởng GDP của Đức đạt 3% nhờ vào lĩnh vực tiêu dùng.
Năm 2010, tăng trưởng của Đức đạt 3,7%, tức mức cao nhất kể từ khi hai miền Đông Tây hợp nhất. Theo số liệu công bố hôm qua, tăng trưởng năm 2011 của nước này là 3%. Trong khi mức tăng trưởng bình quân cho khu vực đồng euro chỉ có 1,5%. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này chính là nhờ người tiêu dùng trong nước. Chi tiêu của các hộ gia đình và tỷ lệ đầu tư nội địa đã tăng đáng ngạc nhiên. Bên cạnh đó, tờ báo cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp to lớn của thị trường lao động. Năm 2011, Đức đạt kỷ lục trong quá trình tạo công ăn việc làm cho người dân. Thu nhập của người lao động cũng tăng lên. Thâm hụt ngân sách năm 2011 của Đức chỉ chiếm 1% GDP, trong khi năm 2010 lên đến 4,7%. Như vậy, Đức đã vượt chỉ tiêu quy định của Hiệp ước Maastricht, theo đó mức thâm hụt tối đa cho phép là 3%. Tờ báo cũng đăng bài chi tiết với những số liệu cụ thể trong hầu hết các lĩnh vực, so sánh tăng trưởng giữa Đức và Pháp trong năm qua, theo đó, Đức đã thắng đậm Pháp trong trận đấu kinh tế. Nhìn rộng ra khối Euro, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Pháp, Đức và Ý đều nhận định, suy thoái sẽ kết thúc vào quý II năm 2012 này. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tiêu điểm thời sự với chủ đề Trung Quốc trong dòng dây của Mỹ. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Chấm dứt những chiến dịch quân sự dài hạn trên bộ sau khi kết thúc chiến tranh tại Afghanistan để tập trung lực lượng vào châu Á. Trọng tâm của chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ công bố ngày 6 tháng Giêng tuần trước phản ảnh nhu cầu an ninh của Mỹ trong bối cảnh ngân sách giới hạn. Từ nay, quân đội Hoa Kỳ sẽ ưu tiên sử dụng không quân và hải quân để đối phó với những thách thức của Iran trong vùng vịnh và của sức mạnh bành trướng của Trung Quốc tại châu Á. Hình thức can thiệp trên bộ tốn kém tài lực, nhân lực và thời gian như hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sẽ không tái diễn trong tương lai. Chiến lược mới, theo Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, phản ánh những hạn chế ngân sách Mỹ mà Lầu Năm Góc phải hy sinh tiết kiệm 487 tỷ đô la trong 10 năm tới đây. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama khẳng định là việc cắt giảm ngân sách không ảnh hưởng đến vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trái lại, Hoa Kỳ sẽ gia tăng lực lượng hiện diện trong khu vực, được ông mô tả là then chốt này. Lãnh đạo hành pháp Mỹ tuyên bố là Hoa Kỳ vẫn duy trì thế thượng phong với một quân đội có khả năng và phương tiện phản ứng nhanh, thích nghi với mọi đe dọa và mọi tình huống. Theo Tổng thống Mỹ, thì ông duy trì ngân sách quốc phòng Mỹ cao hơn thời chính phủ trước và hơn cả tổng số ngân sách quân sự của 10 nước đứng đầu thế giới sau Hoa Kỳ. Giới phân tích ghi nhận, vào lúc Mỹ bước vào mùa vận động bầu cử và ông Obama chuẩn bị ra tranh nhiệm kỳ 2, Nhà Trắng cẩn thận trình bày chiến lược quân sự mới như một quyết định của một nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, là kết quả của một quá trình xem xét, tham khảo, cân nhắc kỹ càng với các viên chức dân sự và quân sự của Bộ Quốc phòng. Vài ngày sau khi Nhà Trắng công bố chiến lược mới định vị tại Á Châu, một bản báo cáo quan trọng do Trung tâm vì nền an ninh mới của Hoa Kỳ, gọi tắt là CNNS, kêu gọi Washington hãy tăng cường lực lượng hải quân tại Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, tướng La Viện, được xem là nhân vật chủ chiến, tại Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ đang bao vây Trung Quốc. Những câu hỏi được đặt ra là động lực nào thúc đẩy Hoa Kỳ phải dồn sức về châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự hay là thế mạnh quân sự để đạt được những mục tiêu của mình? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, cuối tuần qua thì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo một cái chiến lược định vị mới nhìn về châu Á, giảm nhẹ vai trò quốc phòng tại châu Âu. Cái động lực làm cho Hoa Kỳ phải thay đổi định vị nó bắt nguồn từ những cái nguyên nhân sâu xa nào, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, cái vấn đề chính sách mới về quốc phòng mà ông Obama loan báo hồi ngày thứ Năm tuần trước, thật ra nó là kết quả của một cuộc duyệt xét lại tất cả việc phối trí của quân đội Mỹ trên toàn cầu, bắt đầu từ cái thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng tiến sĩ Robert Gay cách đây mấy năm. Đây là một cái kết quả của cái duyệt xét đó, và chúng ta cũng không lấy làm lạ là Hoa Kỳ đã thực sự thay đổi chính sách và định vị lại cái trọng tâm ở châu Á Thái Bình Dương. Về cái động lực thì tôi thấy có ít nhất là có hai cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố chính trị nội bộ tại Mỹ,
đó là cái sự thâm tục ngân sách và cái nền kinh tế Mỹ đang phát triển một cách yếu kém, cho nên ông Obama không có cách nào khác hơn là phải giảm chi phí quốc phòng. Tuy nhiên ngoài cái lý do nội bộ đó, nó còn có lý do ngoại lai, nó là cái yếu tố địa chính trị, là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã có vẻ như lo ngại từ nhiều năm qua. Mặc dù cho tới bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn có cách chính thức chưa công nhận Trung Quốc là một cường quốc thế giới, mà vẫn gọi Trung Quốc là một cái cường quốc khu vực, tức là regional power, chứ không phải là global power. Tuy nhiên dù là gọi cách nào đi nữa, thì Trung Quốc cũng đã trở thành cái nền kinh tế thứ hai trên thế giới, và cái sự trỗi dậy về kinh tế nó đưa đến cái sự trỗi dậy về quân sự, và do đó Trung Quốc đang ở một cái tình trạng có thể, coi như là ít nhất nếu mà không thách thức từ Hoa Kỳ, thì cũng có thể ngăn cản được nhiều cái sáng kiến của Hoa Kỳ về phương diện an ninh và quốc phòng. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ định vị trở lại trọng tâm của quyền lợi kinh tế, chiến lược và quốc phòng của Hoa Kỳ là vùng châu Á Thái Bình Dương.
Khi nói đến cái chính sách quốc phòng mới của Hoa Kỳ, người ta có cảm tưởng như là Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái lực lượng quân sự lớn lao của mình để mà bảo đảm cho cái vai trò siêu cường của Mỹ trên thế giới. Nhưng khi tập trung về châu Á như vậy đó, cái sức mạnh của Hoa Kỳ như vậy đó sẽ được bố trí như thế nào, sẽ được sử dụng như thế nào để có những cái hiệu quả mong muốn? Và xin anh cho biết là cái điều mà mong muốn của Hoa Kỳ mà đưa ra cái chính sách quốc phòng mới như thế này.
Khi mà đưa ra cái chính sách quốc phòng mới thì tất nhiên Hoa Kỳ có những cái giả thiết về phương diện chiến lược. Cái giả thiết thứ nhất là trong cái thời kỳ sau chiến tranh lạnh thì cái khả năng của một cuộc chiến quy mô xảy ra cùng một lúc ở hai nơi có lẽ ít xảy ra. Cho nên vì lý do đó mà cái điểm quan trọng trong cái chính sách mới này là Hoa Kỳ có vẻ như không còn giữ cái chiến lược cũ là tham chiến để chiến thắng hai cuộc chiến trên thế giới cùng một lúc, mà bây giờ chỉ quan tâm là có thể chiến thắng một cuộc chiến quy mô trên thế giới ở bất cứ nơi nào, và đồng thời có thể cầm chân được một đối phương khác ở một nơi nào đó xảy ra cùng một lúc. Tức là thay vì theo đuổi một chính sách hai cuộc chiến, thì bây giờ Hoa Kỳ chỉ theo đuổi chính sách một cuộc chiến mà thôi. Điều đó người ta đặt câu hỏi, nếu giả sử như trong trường hợp có cuộc chiến tranh với Iran và đồng thời có cuộc chiến tranh với Bắc Hàn, thì liệu Hoa Kỳ có đủ sức để đối phó như Hoa Kỳ đã từng làm trong nhiều thập niên qua hay không? Tuy nhiên đó là một cái sự suy xét, một cái sự ước định tình trạng của thế giới trong tương lai. Nhưng mà đối với Trung Quốc thì cái chính sách này nhằm vào nhiều mục tiêu, nhưng mà cái mục tiêu quan trọng vẫn là giữ vững được cái tư thế hùng mạnh chiến lược của Hoa Kỳ, có thể đến bất cứ nơi nào, đến bất cứ ở đâu. Tuy nhiên cái điều này nó có thể có cái trở ngại là tại vì hiện nay Trung Quốc đang theo đuổi một cái chiến lược gọi là đẩy lui Hoa Kỳ khỏi những cái vùng ảnh hưởng của mình, mà cái từ Anh ngữ người ta thường gọi là anti-access và area denial, tức là không cho chủ lực quân của Hoa Kỳ có thể tiến lại trong cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc, thí dụ như Biển Đông của Trung Quốc hay là Biển Đông của Việt Nam mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Hoa. Cho nên vì lý do đó mà Hoa Kỳ khi tập trung cái chủ lực tại châu Á Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ cũng phải nghĩ đến cái phương cách để làm thế nào mà đối phó lại với cái chiến lược đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc mà như tôi vừa trình bày.
Thưa anh Lưu Tường Quang, sau cái đệ nhị thế chiến thì những cái lần mà tham chiến của Hoa Kỳ tại Triều Tiên hay ở Việt Nam nó chỉ diễn ra trên một cái chiến trường giới hạn. Khi mà Hoa Kỳ dùng lực lượng về châu Á như vậy với cái đối tượng là Trung Quốc thì có cái nguy cơ xung đột võ trang xảy ra giữa hai cái nước lớn này hay không? Và cho đến giờ này thì giới quan sát đã có những cái nhận xét như thế nào về cái phản ứng của Bắc Kinh?
Thưa anh, tất nhiên cái nguy cơ xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc người ta không có thể loại trừ được. Tuy nhiên xung đột như thế nào thì là một cái vấn đề khác. Giả sử như có những cái cuộc đụng chạm võ trang lẻ tẻ ở Biển Đông hay ở Biển Đông Trung Quốc hay là Biển Đông Việt Nam thì đó là một cái điều có thể không tránh được. Tuy nhiên nếu là một cuộc chiến quy mô sử dụng cả hai lục không quân thì tôi nghĩ có lẽ cái khả năng có thể ít xảy ra. Một phần là tại vì cả Bắc Kinh lẫn Washington đều không muốn có một cuộc chiến tranh như vậy. Nhưng một phần khác thì nhiều khi nó có những cái biến cố nó đưa đẩy vượt ngoài cái tầm tay của các giới lãnh đạo tại Washington và Bắc Kinh. Về cái phản ứng của Trung Quốc đối với chính sách mới của Hoa Kỳ thì nó có hai cái phản ứng. Như tôi vẫn thường trình bày là tại Bắc Kinh lúc nào nó cũng có hai cái phản ứng. Cái phản ứng chính thức thì Bộ Ngoại giao qua cái lời của phát ngôn viên Lưu Vĩ Dân, nhưng chúng ta biết thì đã chỉ trích cái chính sách mới của Hoa Kỳ đặt trên một cái cơ sở không có chính xác, và coi như Hoa Kỳ đã suy đoán sai lầm về cái chính sách của Bắc Kinh. Và tại vì theo lời ông Lưu Vĩ Dân thì Bắc Kinh chỉ muốn phát triển về phương diện kinh tế và củng cố phát triển khả năng quốc phòng là để giữ cái tình trạng ổn định và phát triển hòa bình, chứ không phải là phát triển chiến tranh. Tuy nhiên, một cách khác thì ở một cái mức độ gọi là bán chính thức, tuy là bán chính thức nhưng nó cũng phản ánh phần nào cái quan điểm hoặc là của Bộ Chính trị hoặc là một phần của Bộ Chính trị, là cái tờ toàn cầu thời báo Global Times của Trung Quốc, thì cái phản ứng nó mạnh mẽ hơn. Thì cái bài bình luận của tờ Global Times, tức là một cơ quan ngôn luận của tờ Nhân dân Nhật Báo Bắc Kinh, là cái cơ quan, cái tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo cái tờ báo này, nói rằng Trung Quốc phải cho Hoa Kỳ biết là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không thể nào ngăn cản được, và do đó Hoa Kỳ nên, tôi tiếp dẫn cái lời của tờ Global Times, phát triển cái tình hữu nghị với Trung Quốc thay vì đối đầu với Trung Quốc. Cái vấn đề này đó, thì thật ra Trung Quốc cho tới giờ phút này, một cách chính thức, thì ngoài cái lời tuyên bố của Lưu Vĩ Nhân thì Trung Quốc cũng không có những cái lời tuyên bố nào mạnh bạo hơn, thưa anh.
Phía Hoa Kỳ cũng như anh vừa trình bày là cũng không phải là công khai hay là gián tiếp xem Trung Quốc là kẻ thù và định vị lại lực lượng tại châu Á Thái Bình Dương để mà nhằm đánh với Trung Quốc. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ có một cái chính sách chung đối với Trung Quốc, thì như vậy thì chính sách chung của Mỹ đối với Trung Quốc như thế nào, thưa anh?
Chúng ta phải nhìn cái hiệu quả cũng như cái vận hành của chính sách quốc phòng mới mà ông Obama loan báo hồi tuần rồi trong cái khung khổ tổng quát của cái chính sách Mỹ đối với Trung Quốc. Thì như ta đã có từng thảo luận cái vấn đề này trong các chương trình trước đây với Tú Anh trên đài phát thanh RFI, thì khi ông Obama thăm viếng Úc Đại Lợi thì ông đã đọc một bài diễn văn quan trọng trước Quốc hội Úc Đại Lợi mà chúng ta có thể coi như là một cái lời tuyên bố Thái Bình Dương, một cái Pacific Declaration. Trong đó ông nói rõ về cái sách lược của Hoa Kỳ trong cái vấn đề bảo vệ an ninh, tức là security, để làm thế nào mà ổn định được cái tình trạng tại châu Á Thái Bình Dương và do đó đưa đẩy các quốc gia đến cái sự phát triển phồn thịnh, tức là prosperity. Tuy nhiên sau khi đã có được cái tình trạng an ninh ổn định và phát triển được kinh tế để phồn thịnh, thì cái vế thứ ba của cái lời tuyên bố này là cái vấn đề nhân phẩm, cái human dignity. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn cái chính sách quốc phòng mới này trong cái toàn bộ chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng cái chính sách này đó là cái vế đầu, nó là cái vấn đề security. Cho nên chung đó, trong cái toàn bộ chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đó, nó có một cái điểm, nó có vẻ như nghịch lý nhưng mà thật sự nó không nghịch lý. Mà tôi gọi cái đó như là bản chất nhị nguyên của chính sách Mỹ đối với Trung Quốc. Thứ nhất, tại sao lại gọi là nhị nguyên? Là tại vì thứ nhất, Hoa Kỳ lúc nào tôi nghĩ rằng cũng mong muốn cải thiện giao kết hòa bình với Trung Quốc về phương diện trao đổi an ninh, thảo luận về quốc phòng, trao đổi tự do mậu dịch về kinh tế. Và tất nhiên là Hoa Kỳ lúc nào cũng muốn phát triển cái sự liên hệ giữa xã hội dân sự tại Trung Quốc. Cái điều này đó, thì Trung Quốc cũng có vẻ cũng muốn như vậy. Tuy nhiên về phương diện xã hội dân sự thì Trung Quốc có vẻ như ngần ngại cái diễn tiến hòa bình của Hoa Kỳ hay là của các quốc gia Tây phương. Là tại vì như Tú Anh còn nhớ là ông Hồ Cẩm Đào ngày 18 tháng 10 năm 2011 trước cái đại hội toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chính ông Hồ Cẩm Đào đã nêu lên cái vấn đề phát triển cái quyền lực mềm, phát triển cái chính sách về văn hóa của Trung Quốc để làm thế nào mà về phương diện đối nội thì nâng cao được cái ý thức của quần chúng, và phương diện đối ngoại cải thiện được cái bộ mặt, cải thiện được cái uy tín, cải thiện được cái ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cao Miên và Miến Điện chẳng hạn, để sử dụng cái quyền lực mềm để đạt được những cái mục tiêu về ngoại giao và chính trị. Cho nên vì lý do này thì chúng ta thấy rằng không những ở Trung Quốc đang tìm cách để phát triển quốc phòng, nâng cao cái vị thế của mình về phương diện an ninh trong khu vực, mà còn phát triển luôn một cách mạnh mẽ về việc sử dụng quyền lực mềm, kể cả các viện công sử tại các nơi. Chúng ta vừa nói là cái phần thứ nhất mà trong cái bản chất nhị nguyên của chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Đồng thời với cái điểm thứ nhất mà tôi vừa trình bày, thì Hoa Kỳ cũng đặc biệt cải thiện và củng cố cái liên hệ song phương và đa phương với các quốc gia trung nguyên Trung Quốc, chẳng hạn như đang phát triển mạnh cái liên hệ với Ấn Độ và củng cố mạnh cái liên hệ với Úc Đại Lợi, phát triển mạnh cái sự liên hệ đa phương và đơn phương với 10 quốc gia trong tổ chức ASEAN, cũng như tất nhiên là có cái hiệp định về an ninh với Nhật Bản và có cái vai trò lớn lao trong việc bảo vệ an ninh cho Nam Á. Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ không hề có ý định bao vây Trung Quốc, tuy nhiên với cái việc cải thiện và củng cố những cái quốc gia có thể nói là những cái quốc gia dân chủ xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ, Úc Đại Lợi, ASEAN, Nhật Bản và Nam Hàn, thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ dù muốn hay dù không cũng đạt được một phần nào cái vấn đề mà Trung Quốc coi là bao vây. Cho nên một mặt thì cải thiện giao kết với Trung Quốc, nhưng mà mặt khác thì cũng cải thiện và củng cố cái liên hệ hữu nghị với các nước xung quanh Trung Quốc. Cho nên đây là hai cái vế của một chính sách mà chúng ta có thể coi là nghịch lý, nhưng mà trong thực tế nó không nghịch lý, tại vì nó bổ túc cho nhau. Nếu Hoa Kỳ thành công lớn lao trong cái việc cải thiện và củng cố liên hệ song phương và đa với các quốc gia dân chủ ở bên ngoài Trung Quốc, thì rõ ràng là cái áp lực của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ mạnh mẽ hơn, và do đó Hoa Kỳ có thể cải thiện được cái liên hệ với Trung Quốc về phương diện an ninh, về phương diện kinh tế và có thể hy vọng là về cả phương diện xã hội dân sự nữa, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Khoan từ Sydney.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Phương biên soạn về chủ đề Từ năm 45 tuổi, bộ não đã bắt đầu lão hóa.
Cuộc sống muôn màu.
Nhờ những tiến bộ của y học mà nhân loại sống ngày càng lâu với sức khỏe tốt, nhưng bộ não của chúng ta thì vẫn già đi chứ không bao giờ trẻ mãi. Mà không phải là từ năm 60 tuổi như người ta vẫn tưởng, mà ngay từ năm 45 tuổi, đầu óc của chúng ta đã bắt đầu lú lẫn. Đó là kết luận mới nhất của công trình nghiên cứu vừa được công bố trong số báo mới nhất của tờ British Medical Journal ngày 13 tháng Giêng vừa qua. Ai cũng biết rằng càng lớn tuổi thì những khả năng của trí nhớ càng kém dần đi, nhưng cho tới nay chưa ai xác định được là kể từ khi nào bộ não của chúng ta bắt đầu có vấn đề. Thông thường người ta vẫn cho là trước độ tuổi 60 thì đầu óc của chúng ta vẫn minh mẫn. Thực tế không phải như thế. Một ekip các nhà nghiên cứu của Pháp và Anh đã lấy dữ liệu y khoa của 5.198 đàn ông và 2.192 phụ nữ tuổi từ 45 đến 70 tuổi và theo dõi họ trong suốt 10 năm. Những chức năng của não những người này được kiểm tra 3 lần trong khoảng thời gian 10 năm đó. Các cuộc trắc nghiệm từng cá nhân cũng giúp thẩm định trí nhớ, từ vựng, cách lập luận, tính chất suôn sẻ trong những câu nói của những người được nghiên cứu. Trong số các trắc nghiệm, chẳng hạn như người ta yêu cầu họ trong vòng bao nhiêu phút đó phải kể những loài chim có tên bắt đầu bằng chữ S. Kết quả cho thấy là những khả năng của bộ não, ngoài trắc nghiệm về từ vựng, đã suy giảm dần theo thời gian và càng lớn tuổi thì suy giảm càng nhanh. Công trình nghiên cứu còn làm nổi rõ một điều là sự suy giảm của bộ não ở đàn ông diễn ra nhanh hơn là ở phụ nữ, nhưng các nhà khoa học không giải thích vì sao lại có sự khác biệt kỳ lạ này. Thành ra các ông các bà ở độ tuổi trung niên cũng đừng ngạc nhiên khi thấy là mới định xuống bếp làm cái gì đó mà bây giờ chẳng biết mình muốn làm cái gì. Hoặc cái ông này mình nhớ có gặp nhiều lần rồi mà bây giờ chẳng nhớ tên ông ta là gì. Theo lời giáo sư Ashana Sin Manu, đứng đầu nhóm nghiên cứu, việc xác định tuổi mà bộ não bắt đầu suy giảm là rất quan trọng, bởi vì việc chữa trị sẽ có hiệu quả hơn nếu được thực hiện ngay từ đầu quá trình lão hóa của bộ não. Và lúc mà tuổi thọ của con người tiếp tục tăng, và điều này có những tác động quan trọng đến thành phần dân số, hiểu được sự suy thoái của bộ não cùng với tuổi tác là một trong những thách đố của thế kỷ 21 này. Đặc biệt kết quả nghiên cứu nói trên có thể giúp cải thiện việc điều trị bệnh Alzheimer nơi những bệnh nhân trẻ. Các tác giả công trình nghiên cứu cũng nhắc lại rằng, những nghiên cứu khác cho thấy là một người có hệ tim mạch tốt thì sẽ ít có nguy cơ bị Alzheimer hơn. Có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, thường xuyên đọc sách hoặc chơi các trò tập luyện cân não sẽ giúp đỡ chúng ta được minh mẫn lâu hơn.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 13 tháng Giêng 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, kế đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí văn hóa, nghệ sĩ Ngải Vị Vị được làng báo quốc tế bình chọn làm nghệ sĩ của năm 2011. Mời quý thính giả nghe bài phỏng vấn mà ông đã dành cho RFI, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với bài hát Why Me qua giọng hát Jerome. Tell me about girl, what if this story, babe? That cupid can be taken. Why
sugar.